Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Tra tấn, một tệ nạn của xã hội loài người tàn ác. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của thầy Jean-Félix Daflon, phó tế vĩnh viễn, cùng với hiền thê phục vụ tha nhân trong cầu nguyện và hành động. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua, tuy trời Roma đã vào hè với cái nóng trên 30 độ, nhưng cũng đã có hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong bài huấn dụ, Ngài đã kêu gọi mọi người từ bỏ thái độ sống kiêu căng ngạo mạn, sử dụng bạo lực để chiếm hữu địa vị và quyền lợi ngày càng lớn hơn, và bảo đảm cho mình thành công bằng mọi giá, cũng như thôi khai thác thiên nhiên bừa bãi, sống bất bạo động, tôn trọng sự thật trong tương quan nhân bản giữa con người với nhau, cũng như giữa các xã hội, và chống lại mọi thứ bất công. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi nel Vangelo il Signore Gesù ci ripete quelle parole che conosciamo così bene, ma che sempre ci commuovono. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce, il mio peso leggero.
Anh chị em thân mến, hôm nay trong phúc âm, Chúa Giêsu lặp lại với chúng ta những lời mà chúng ta biết rất rõ và chúng luôn luôn làm chúng ta cảm động. Hỡi các con là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, hãy đến cùng ta và ta sẽ bồi dưỡng cho. Hãy mang lấy ách của ta trên các con và hãy học nơi ta là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được nghỉ ngơi cho cuộc sống. Vì ách của ta êm dịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Khi Chúa Giêsu rong ruổi trên các nẻo đường của vùng Galilea để loan báo nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh nhân, người cảm thương các đám đông bởi vì họ mệt mỏi và kiệt lực giống như chiên không có người chăn. Cái nhìn của Chúa Giêsu xem ra trải dài cho tới ngày nay, cho tới thế giới của chúng ta. Cả ngày nay nữa, Chúa đặt cái nhìn trên biết bao nhiêu người bị áp bức bởi các điều kiện sống khó khăn, và cũng không có các điểm tham chiếu có giá trị để tìm ra một ý nghĩa và một mục đích cho cuộc sống. Có biết bao nhiêu đám đông kiệt lực trong các quốc gia nghèo khổ nhất bị thử thách bởi sự nghèo đói, và cả trong các nước giàu có nhất cũng có biết bao nhiêu người không được thỏa mãn. Tệ hơn nữa, họ còn bị bệnh trầm cảm. Thế rồi, chúng ta hãy nghĩ tới nhiều đám đông của những người tị nạn và biết bao nhiêu người liều mạng sống ra đi di cư. Cái nhìn của Chúa Giêsu đặt trên tất cả những người đó, còn hơn thế nữa, đặt trên từng người một trong các con cái của Thiên Chúa Cha đấng ngự trên trời. Và người lặp lại với các họ lời này: hỡi các con tất cả, hãy đến cùng ta. Tiếp tục suy tư về bài phúc âm của phụng vụ Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu hứa ban cho tất cả sự bồi dưỡng, nhưng đặt một điều kiện, đó là các con hãy mang lấy ách của ta và học nơi ta là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cái ách đó là gì mà thay vì đè nặng thì lại làm vơi nhẹ, và thay vì nghiền nát thì lại nâng lên. Ách của Chúa Kitô là luật của tình yêu thương, là giới răn mà Người để lại cho các môn đệ Người. Rồi Đức Thánh Cha áp dụng ý nghĩa của nó vào cuộc sống thường ngày như sau.
Il vero rimedio alle ferite dell'umanità, sia quelle materiali, come la fame e le ingiustizie, sia quelle psicologiche e morali, causate da un falso benessere, è una regola di vita basata sull'amore fraterno, che ha la sua sorgente nell'amore di Dio.
Thuốc đích thật chữa trị các vết thương của nhân loại, các vết thương vật chất như sự đói khát và các bất công, cũng như các vết thương tâm lý và luân lý do sự giàu có giả tạo gây ra, là một luật lệ cuộc sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, bắt nguồn từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế cần phải từ bỏ con đường của kiêu căng ngạo mạn, của bạo lực dùng để mưu cầu các địa vị ngày càng nhiều quyền bính hơn, để bảo đảm cho mình sự thành công bằng mọi giá. Cả đối với môi sinh cũng cần phải từ bỏ thái độ xâm lăng của các thế kỷ qua, để có một thái độ hiền dịu hữu lý hơn. Nhưng nhất là trong tương quan nhân bản, liên bản vị và xã hội, luật của sự tôn trọng và bất bạo động, nghĩa là sức mạnh của sự thật chống lại mọi bất công, là luật lệ có thể bảo đảm một tương lai xứng đáng hơn cho con người. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn từ như sau. Các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã cử hành việc kính nhớ đặc biệt Đức Maria Rất Thánh bằng cách chúc tụng Thiên Chúa vì trái tim vô nhiễm của mẹ. Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường thật, cương quyết mang lấy ách nhẹ nhàng của Người để sống kinh nghiệm niềm an bình nội tâm, và đến lượt chúng ta có khả năng an ủi các anh chị em khác đang phải mệt nhọc bước đi trên con đường cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunc servit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angeli nuntiante, Christi Filii tui coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Slovak, Ba Lan và cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật và tháng 7 an lành. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng Ngài chung vui với giáo hội Rumani, đặc biệt là với cộng đoàn Satu Mare, nơi diễn ra thánh lễ phong chân phước cho Đức Cha Janos Scheffler, giám mục sở tại, từ đạo năm 1952. Đức Thánh Cha xin cho chứng tá can đảm của Người nâng đỡ đức tin của những ai tưởng nhớ Người với lòng yêu mến và đức tin của các thế hệ trẻ. Ngài cũng cho biết trong các ngày tới đây, Ngài sẽ ra nhà nghỉ mát Castel Gandolfo và hẹn gặp lại tín hữu tại đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin giới thiệu cùng quý vị bài viết tựa đề Tra tấn, một tệ nạn của xã hội loài người tàn ác.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 26 tháng 6 vừa qua là ngày quốc tế lần thứ 13 yểm trợ các nạn nhân của tệ nạn tra tấn. Nó được thành hình để kỷ niệm ngày 26 tháng 6 năm 1987, ghi nhớ biến cố 20 quốc gia đầu tiên ký nhận Hiệp định của Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và các hình phạt tàn ác vô nhân hạ nhục con người. Hiện nay Hiệp định chống tra tấn đã được 66 quốc gia phê chuẩn và 55 nước khác liên đới chấp nhận, nhưng nạn tra tấn vẫn tiếp tục được thi hành tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là 4 quốc gia cộng sản xấu xa còn tồn tại với hàng lãnh đạo tư bản đỏ, tận dụng cùng lúc hai chủ nghĩa cộng sản và tư bản để bóc lột và ức hiếp nhân dân. Nếu cách đây 24 năm, Liên Hiệp Quốc chú ý tới hiện tượng tra tấn tại các nước có chế độ độc tài cộng sản quân phiệt, thì ngày nay tệ nạn này lại ngày càng đè nặng trên những người di cư tị nạn khỏi các chiến cuộc và cảnh sống bần cùng. Họ thường xuyên chịu áp lực của các hành động cưỡng bách, các lạm dụng bạo hành tâm sinh vật thể lý và các đe dọa đủ loại. Trong bản báo cáo năm 2010, tổ chức Human Rights Watch quan sát nhân quyền cho biết hiện nay trên thế giới vẫn còn có khoảng 90 nước áp dụng nhiều hình thức tra tấn khác nhau trong các nhà tù. Mục đích là để kiểm soát, gây kinh hoàng và đe dọa những người bất đồng chính kiến hay muốn phản đối biểu tình chống chính quyền. Trong số các nạn nhân ngày càng gia tăng, cũng có các trẻ em vị thành niên và cả phụ nữ cũng bị cưỡng bách xung vào quân ngũ hay yểm trợ cho các lực lượng lâm chiến. Việc hãm hiếp cũng là một hình thức khác gây kinh hoàng cho hàng triệu thường dân trước và trong cuộc di cư, cũng như sau khi họ đã tới các trại tị nạn. Các hậu quả trầm trọng của chúng đè nặng trên các nạn nhân, gia đình và cộng đoàn. Theo kết quả nghiên cứu của phân khoa y khoa Đại học Boston, nó là một vấn đề sức khỏe công cộng toàn cầu thường bị đánh giá thấp, cả bởi khuynh hướng của những người còn sống sót, không muốn cho công chúng biết tình trạng thê thảm của mình.
Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Boston, 11% các bệnh nhân là người nước ngoài đang được chữa trị tại các trung tâm chữa trị công cộng tại Hoa Kỳ đã bị tra tấn. Theo ước tính của các giới chuyên môn, có từ 5-30% người tị nạn trên thế giới, tổng cộng tới 22 triệu người, bị tra tấn dưới hình thức này hay hình thức khác. Chẳng hạn, trong năm 2010 tại Myanmar, có 300 tù nhân chết vì bị tra tấn. Trong khi tại Ấn Độ, trong năm 2007-2008, đã có 1.800 tù nhân chết vì bị tra tấn và 127 người khác do cảnh sát giam giữ bị thiệt mạng. Tại Trung Quốc, Tổ chức Pháp Luân Công đã tố cáo 143 vụ bị tra tấn chết trong vòng 18 tháng trước khi Thế vận hội khai diễn ở Bắc Kinh. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nhiều lần tố cáo nhà nước Myanmar đàn áp các lực lượng đối lập và dùng tra tấn như phương pháp làm cho dân chúng khiếp sợ. Đã có ít nhất 2.000 người bất đồng chính kiến với nhà nước Myanmar bị bỏ tù và thường xuyên bị bạo hành thể xác và tâm lý. Bên cạnh đó là các điều kiện sống bất xứng với phẩm giá con người. Các vụ đàn áp biểu tình trong hai năm 2007-2008 đã khiến cho nhiều người bị mất tích, bị xử tử và tra tấn trong các nhà tù và trại giam của chính quyền quân phiệt Yangon. Ngoài ra, nhà nước Myanmar còn liên tục đàn áp các nhóm sắc tộc thiểu số và bạo hành những người bất đồng chính kiến thuộc các sắc tộc này, kể cả bạo hành tính dục từ phía các lực lượng quân đội. Có tới 500.000 người Myanmar đã phải tị nạn vì chạy trốn các bắt bớ đàn áp, nhưng họ cũng bị lạm dụng và bạo hành trong các nước láng giềng. Liên quan tới Trung Quốc, có nhiều bản tường trình và chứng tá cho biết nhà nước Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tra tấn các tù nhân trên nhiều bình diện và trong nhiều dạng thái khác nhau trong các nhà tù, cũng như trong các trại tập trung chính trị, xã hội và tôn giáo, nơi giam giữ các người bất đồng chính kiến. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, tại Trung Quốc, tra tấn vẫn là một trong các hình thức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, và số các giới chức chủ mưu các vụ tra tấn cũng như số các nạn nhân ngày càng gia tăng.
Các cộng đoàn chủng tộc Tây Tạng, Uyghur và Mông Cổ cũng đã mạnh mẽ tố cáo nhà nước Bắc Kinh dùng các cực hình tra tấn để bẻ gãy ý chí của các tù nhân và đe dọa những người còn được tự do. Chính quyền Trung Quốc cũng dùng bạo lực đàn áp các vụ nổi loạn của giới nông dân, thợ mỏ và các công nhân, chống lại các bất công áp bức và gian tham hối lộ của các giới chức chính quyền và đảng viên Cộng sản. Từ nhiều năm qua trong toàn Trung Quốc, hàng năm có tới trên dưới 80.000 vụ biểu tình của các nông dân và công nhân phản đối chính sách cai trị độc tài ngạo ngược, gian tham thối nát của nhà nước Bắc Kinh. Hồi năm ngoái, Tòa Thượng Thẩm Trung Quốc quyết định coi là bất hợp pháp các chứng cớ lấy được vì tra tấn các tù nhân và do giới chức canh tù mớm cho họ. Sự kiện này khiến cho tình hình được cải tiến phần nào đối với các tù nhân thường, nhưng tình trạng của các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm vẫn hoàn toàn mờ tối, vì thường khi họ bị giam giữ lâu năm mà không được xét xử và bị giam giữ tại những nơi mà các thân nhân cũng không được biết. Và khi họ được trả tự do thì ở trong tình trạng tâm sinh vật thể lý bị suy thoái trầm trọng, vì các cuộc tra tấn thường rất tinh vi và tàn ác. Tại Việt Nam, trong nhiều cách thế khác nhau, nhà nước Cộng sản cũng áp dụng kỹ thuật tàn ác tra tấn các tù nhân rất thông dụng trong các nước độc tài Cộng sản. Các cán bộ trong guồng máy tra tấn của nhà nước được huấn luyện có các lời nói và cung cách hành xử tàn ác tối đa nhằm xúc phạm tới nhân phẩm và thân xác các tù nhân. Tuy có luật tuyệt đối nghiêm cấm tra tấn, nhưng thảm cảnh này tiếp tục xảy ra trong âm thầm tại nhiều nơi trên thế giới, và không ai biết chính xác con số các nạn nhân là bao nhiêu. Để gây ý thức nơi dân chúng, ngày 26 tháng 6 vừa qua, Hội đồng đặc trách người tị nạn Italia đã tổ chức một cuộc biểu tình tại quảng trường Campo di Fiori và quảng trường Đức Bà Trastevere, đem theo các hình nộm tượng trưng cho các nạn nhân bị tra tấn trong các nhà tù Abu Ghraib. Chiều 27 tháng 6 tại rạp hát Ambra Giovinelli ở Roma, một nhóm 12 tù nhân thuộc chương trình hồi phục các tù nhân mang thương tích trên thân xác và trong tâm thần đã tổ chức một buổi chiều diễn thuyết kể lại các bạo hành mà họ đã phải gánh chịu trong các năm bị giam giữ.
Ông Savino Pezzotta, chủ tịch Hội đồng đặc trách người tị nạn Italia từ 15 năm qua, đã dấn thân trong các sinh hoạt hồi phục các nạn nhân bị tra tấn, cho biết nạn tra tấn hiện diện tại 98 quốc gia trên thế giới, trong đó hơn phân nửa thuộc Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Theo ước tính của Tổ chức Ân xá Quốc tế, có 1/4 các người tị nạn trên thế giới bị tra tấn. Ngoài các lý do thường biết như độc tài đàn áp chính trị, bất đồng chính kiến, càng ngày càng có thêm các lý do tôn giáo nữa. Tra tấn biến con người trở thành đồ vật và cướp mất nhân phẩm của các nạn nhân. Nó để lại các dấu vết sâu đậm trên thân xác cũng như trong tâm thần của họ. Vì thế, các quốc gia dân chủ không chỉ tiếp đón người tị nạn bị tra tấn mà còn trợ giúp họ hồi phục nữa qua các chương trình đa diện giúp họ ra khỏi tình trạng đau đớn không thể nói ra. Các quốc gia dân chủ không sử dụng tra tấn bị các hiệp định quốc tế cấm. Tuy nhiên, các trường hợp như Abu Ghraib là nhà tù trung ương trong thủ đô Baghdad bên Iraq và Guantanamo trên đảo Cuba cũng chứng minh cho thấy các nước dân chủ nhượng bộ đối với tệ nạn tra tấn. Cả cuộc chiến chống lại nạn khủng bố cũng không thể biện minh cho việc tra tấn các tù nhân. Cả một kẻ tội phạm tồi tệ nhất cũng có một nhân phẩm mà chúng ta phải tôn trọng và vì thế không thể nhượng bộ trước nạn tra tấn. Riêng tại Italia, ông Pezzotta cho rằng cần phải đưa việc trừng phạt tội tra tấn vào trong hình luật Italia. Như thế là để có thể trừng phạt những người phạm tội tra tấn người khác như trong các băng đảng tội phạm, cũng như trừng phạt thủ phạm các vụ tra tấn các công dân Italia ở nước ngoài vì các lý do ý thức hệ và tôn giáo. Trong 15 năm qua, Hội đồng Italia đặc trách người tị nạn đã trợ giúp 2.800 nạn nhân sống sót sau các vụ tra tấn. Điển hình như trường hợp của anh Salomon và 60 đồng hương Eritrea khác đã bị người Libya tra tấn tại Misurata. Trước khi bị giam giữ, họ đã đến trụ sở cao ủy tị nạn tại Tripoli để xin được tị nạn. Trụ sở này đã bị chính quyền Tripoli đóng cửa vào tháng 6 năm 2010. Salomone đã trốn sang Sudan năm 2004 vì thấy thời hạn quân dịch 18 tháng của mình đã kéo dài 8 năm và trở thành vô tận. Tại Sudan, anh đã làm việc chui một thời gian, nhưng vì sợ chính quyền Asmara yêu cầu chính quyền Khartoum trao trả anh về nước, nên Salomone tìm cách sang Âu Châu. Anh bị bán cho binh sĩ biên phòng Libya và bị giam trong trại tù Kufa. Nhờ hối lộ lính canh tù, anh trốn thoát được và đến Tripoli, làm việc lậu và tìm cách vượt biên mấy lần nhưng đều bị phản bội. Sau cùng, bị bắt giam trong nhà tù Misurata và bị đánh đập và tra tấn. Nhiều bạn tù đã trở thành điên loạn vì các chấn thương thể xác và tinh thần. Nhờ sự can thiệp của Hội đồng Italia đặc trách người tị nạn, anh được trả tự do và đến Roma vào tháng 5 năm 2008. Sau các tuần được điều trị trong nhà thương và trung tâm chấn thương tâm thần, Salomone đã được học việc rồi trở về Khartoum để lập gia đình với người bạn gái cùng trốn với anh và lo liệu giấy tờ đoàn tụ gia đình. Quý vị vừa theo dõi bài viết về tra tấn một tệ nạn của xã hội loài người tàn ác. Để tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật nhất của Đức Thánh Cha trong tuần qua là thánh lễ trọng thể ngài cử hành vào sáng thứ Tư 29 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp lễ kính Thánh Phêrô và Paulo Tông Đồ và trao dây Panlion cho 41 vị tổng giáo mục chính tòa đến từ 25 quốc gia. Trong số vừa nói, đông nhất là 6 vị tổng giáo mục Brazil, tiếp đến là 4 vị người Mỹ và 4 vị Colombia. Từ Á Châu có 2 vị từ Philippines, 2 vị Ấn Độ và 1 vị Hàn Quốc. Dây Panlion là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn ở phía trước ngực và 1 phía sau lưng. Len để làm dây Panlion được lấy từ những con chiên màu trắng, được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Agnes ở đường Nomentana, Roma, nuôi và hàng năm, cứ đến ngày lễ Thánh Agnes tử đạo 21 tháng 1, họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha, và ngài trao lại cho các nữ tu thuộc đan viện Thánh Cecilia thuộc dòng biển Đức, gần Vatican. Họ nuôi để sáng lấy lông làm len và đan thành dây Panlion. Dây Panlion là biểu hiện cổ kính nhất của giám mục. Thánh Simeon thành Thessalonica viết, dây Panlion chỉ Chúa cứu thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, ngài vác trên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của ngài trên thánh giá. Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao. Dây này cũng biểu hiệu cho sự hiệp thông giữa vị Tổng giám mục chính tòa với Tòa Thánh Phêrô. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ năm ngoái có 37 vị Tổng giám mục chính tòa được Đức Thánh Cha trao dây Panlion, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. Năm nay, ngoài 41 vị Tổng giám mục đích thân đến nhận dây này, còn có 5 vị tổng giáo mục sẽ được nhận dây Panlion từ tay vị đại diện tòa thánh tại trụ sở giáo phận liên hệ. Ngày 29 tháng 6 cũng là kỷ niệm đúng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Vì thế, trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã trình bày một số suy tư về chức linh mục, khởi hành từ câu nói của Chúa, Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Đã được Đức Hồng Y von Hartberg nhắc lại vào cuối buổi lễ truyền chức 60 năm về trước. Đức Thánh Cha nói, lúc đó tôi biết Chúa nói một cách rất trực tiếp với tôi. Tôi cảm thấy được kêu gọi vào số những người mà Chúa biết một cách đặc biệt, đi vào một tình bạn bao hàm một trách nhiệm. Chúa ủy thác cho tôi nhiệm vụ công bố lời Chúa, giải thích và đưa lời Chúa đến cho con người ngày nay.
Sáng thứ Ba, 27 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và đã cho phép công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Có 4 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của các vị tôi tớ Chúa, 3 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 2 vị trong thời nội chiến Tây Ban Nha 1936 và một linh mục người Áo bị Đức Quốc xã sát hại. 6 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 6 vị tôi tớ Chúa. 13 vị tôi tớ Chúa thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có một linh mục Ấn Độ là cha Matthew Kadalikatim, sáng lập dòng các nữ tu thánh tâm Chúa Giêsu cho nữ giới. Ngoài ra, có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Jean-Joseph Lataste, dòng Đa Minh, người Pháp, sáng lập dòng các nữ tu dòng Ba Đa Minh Betania, một dòng tiếp nhận nhiều thiếu nữ hoàn lương trở thành nữ tu. Theo giáo luật hiện hành, để được phong chân phước, ngoài sắc lệnh về các nhân đức anh hùng, vị tôi tớ Chúa còn phải có một phép lạ được chứng thực, hoặc nếu đã chết vì đạo, hoặc do sự oán ghét đức tin của kẻ sát nhân, thì phải có một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo ấy.
Sáng thứ Ba 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái lên tiếng kêu gọi các tín hữu chính thống và công giáo cùng làm chứng về chân lý của tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople về Roma dự lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Phái đoàn do Đức Tổng giáo mục Emmanuel của chính thống tại Pháp hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh lịch sử của bạo lực, dưỡng dưng và ích kỷ ngày nay, bao nhiêu con người cảm thấy bị lạc hướng. Chính nhờ chứng tái chung về sự thật của tin mừng mà chúng ta có thể giúp con người thời nay tìm lại con đường dẫn họ tới chân lý. Thật vậy, sự tìm kiếm chân lý luôn luôn là sự tìm kiếm công lý và hòa bình. Và Đức Thượng Phụ Bartholomeos I, giáo chủ chính thống Constantinople, luôn xả thân hoạt động cho những vấn đề này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những tiến bộ trong ủy ban đối thoại thần học giữa chính thống và công giáo, cũng như việc Ngài mời các anh em Kitô, các vị thủ lãnh thuộc các truyền thống tôn giáo và các nhân vật văn hóa khoa học trên thế giới, tham gia ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình 27 tháng 10 năm nay tại Assisi với chủ đề là Những người lữ hành trong chân lý, những người lữ hành trong hòa bình.
Cũng sáng ngày thứ Ba 28 tháng 6, Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, sẽ tiến hành tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Đức Hồng Y Rucco nhắc lại lời Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mục đích Ngày Quốc tế Giới Trẻ là rao giảng tin mừng, trong đó các bạn trẻ là những người giữ vai chính. Sự nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin như thế tuyệt đối không có nghĩa là giáo hội dửng dưng đối với bao nhiêu vấn đề trầm trọng đang đè nặng trên người trẻ ngày nay. Trái lại, như Đức Thánh Cha đã nêu rõ, chỉ ai biết Thiên Chúa thì mới biết thực tại và có thể đáp lại thực tại ấy một cách thích hợp và thực sự xứng với con người. Đức Hồng Irilko cũng nhận xét rằng, ngày nay, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một kinh nghiệm rất đặc biệt về một giáo hội bạn của người trẻ, tham gia những vấn đề của họ, một giáo hội đặt mình phục vụ các thế hệ trẻ. Đó là một kinh nghiệm của giáo hội Hoàn Vũ, có một không hai, bao trùm toàn trái đất, về một giáo hội trẻ trung, đầy nhiệt huyết và đạt tiến truyền giáo. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, cho biết hiện nay số bạn trẻ ghi tên chính thức là 440.000 người, một con số chưa từng có từ trước đến nay, xét vì qua những kinh nghiệm trước đây, người trẻ thường đăng ký vào phút chót. Có 14.000 linh mục, 744 giám mục tháp tùng các bạn trẻ, trong đó 263 vị sẽ đảm nhận việc dạy giáo lý bằng 30 ngôn ngữ khác nhau tại 250 địa điểm. 700.000 cuốn giáo lý cho người trẻ sẽ được phân phát bằng 6 thứ tiếng, 24.000 người thiện nguyện đến từ nhiều quốc gia. Ngoài ra, trước khi về Madrid, các bạn trẻ sẽ được đón tiếp trong 68 giáo phận ở Tây Ban Nha.
Hiện diện tại cuộc họp báo trên bàn chủ tọa cũng có một số vị cộng tác của ban tổ chức, chẳng hạn ông José Antonio Martínez Fuentes, đặc trách việc đăng ký của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, cho biết việc đăng ký này đã khởi sự cách đây một năm. Văn phòng do ông phụ trách có 100 người thiện nguyện, đã giúp đỡ 10.000 nhóm đăng ký tham dự và đã trả lời hơn 25.000 câu hỏi bằng 7 thứ tiếng do các bạn trẻ nêu lên khi muốn đăng ký. Để ý tới những nhu cầu đặc biệt của một số người khuyết tật, vấn đề xin thị thực nhập cảnh Tây Ban Nha và vấn đề săn sóc sức khỏe. Cộng tác với Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, ban đăng ký giúp các tham dự viên xin thị thực miễn phí theo các điều kiện do chính phủ thiết định, đặc biệt là Bộ Nội vụ. Về con số những người đăng ký, đông nhất là Âu Châu với hơn 285.000 người, Mỹ Châu gần 90.000, Á Châu có 20.500 người đăng ký, Phi Châu 9.500 người, và sau cùng là Úc Châu, 1.300 bạn trẻ đăng ký. Ngoài con số các giám mục và linh mục vừa nói trên đây, tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới ở Madrid cũng có 4.600 chúng sinh.
Hôm 30 tháng 6, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chính thức trao tặng giải thưởng mang tên Ngài cho 3 học giả, gồm 2 linh mục và 1 giáo dân. Giải thưởng Đức Giáo Hoàng Ratzinger cho Ngân Quỹ Joseph Ratzinger, Benedict XVI, thành lập hồi năm ngoái với mục đích khuyến khích và tưởng thưởng các nghiên cứu về tư tưởng thần học của nhà thần học Ratzinger, cũng là Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Kèm theo giải thưởng có ngân phiếu 50.000 euro. Hiện diện tại sảnh đường Clemente trong dinh tông tòa cũng có hơn 20 hồng y và đông đảo các giám mục cùng với nhiều quan khách khác. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma và hiện là Chủ tịch Ủy ban Khoa học của Ngân Quỹ Vatican Joseph Ratzinger, Benedict XVI, đã giới thiệu thành tích nghiên cứu của 3 vị được giải. Trước tiên là giáo sư Manlio Simonetti, giáo dân người Ý, 90 tuổi, học giả và giáo sư về văn chương Kitô cổ và giáo phụ. Tiếp đến là linh mục Olegario González de Cardenal, 77 tuổi, người Tây Ban Nha, giáo sư thần học hệ thống, và sau cùng là linh mục Maximilian Heim, 50 tuổi, người Đức, viện phụ đan viện Sito Thánh Giá ở Áo, và cũng là giáo sư thần học căn bản và tín lý tại đại học này. Cha Maximilian Heim đã viết luận án tiến sĩ tựa đề Joseph Ratzinger, Cuộc sống giáo hội và thần học hiện sinh, những đường hướng giáo hội học cơ bản trong khuôn khổ những yêu cầu của hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Đức Thánh Cha đã trao tặng giải thưởng cho 3 học giả và lên tiếng trong dịp này, Ngài nói về vai trò của thần học, đặc biệt là quan hệ giữa thần học và đức tin và chân lý. Ngài nhấn mạnh rằng, một nền thần học chân chính là điều rất quan trọng. Đức tin ngay thẳng hướng dẫn lý trí cởi mở đối với những gì là thần linh, để lý trí khi được lòng yêu mến sự thật hướng dẫn, có thể nhận biết Thiên Chúa tường tận hơn. Sáng kiến về hành trình này là ở nơi Thiên Chúa, Đấng đã đặt trong tâm hồn con người sự tìm kiếm nhan thánh Ngài. Vì thế, trong thần học, một đàng có thái độ khiêm tốn để cho mình được Thiên Chúa động chạm đến, và đàng khác có một kỷ luật liên kết mình với trật tự của lý trí, bảo tồn tình yêu chống lại sự mù quáng và giúp phát triển sức mạnh nhận biết của nó. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của Thầy Jean-Félix Daflon, Phó Tế Vĩnh Viễn, cùng với Hiền Thê phục vụ tha nhân trong cầu nguyện và hành động.
Thầy Jean-Philippe Daflon, Phó Tế Vĩnh Viễn, cùng với Hiền Thê Michel, dấn thân trong nhóm hiệp nhất Mục vụ Saint-Clair, phục vụ cho các giáo xứ thuộc huyện Fréport bên Thụy Sĩ. Phục vụ và lắng nghe là chủ đề chính trong linh đạo của ông bà Jean-Philippe và Michel Daflon. Kính múc sức mạnh trong cầu nguyện, ông bà trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong sinh hoạt thường ngày, nơi chỗ làm việc, vào các buổi gặp gỡ giữa lòng gia đình cũng như bên cạnh bạn bè và hàng xóm láng giềng. Ông bà có 4 người con tuổi từ 14 đến 36 và 2 đứa cháu. Tính ông năng động hoạt bát bao nhiêu thì tính bà lại kín đáo dè dặt bấy nhiêu, nhưng cả hai cùng có điểm chung, thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho mọi người sống chung quanh. Hiện tại ông Jean-Philippe là đại biểu y dược, còn bà Michel thì ở nhà lo việc nội trợ. Riêng ông Jean-Philippe, trước khi sống đạo nghiêm chỉnh và trở thành phó tế vĩnh viễn, đã có một thời gian lơ là và bỏ đạo. Sở dĩ ông được hồi tâm hoán cải, một phần cũng nhờ người vợ hiền đức. Bà Michel mang 2 dòng máu, thân mẫu người Pháp và thân phụ người Ukraine. Bà là một phụ nữ khiêm tốn và đạo đức, không bao giờ ngừng sống đức tin, ngay cả khi ông chồng từ chối không tháp tùng bà đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Ông Jean-Philippe chào đời tại Fribourg. Lúc nhỏ, ông từng là chú giúp lễ và là hướng đạo sinh. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, cho đến năm 39 tuổi, ông cắt đứt mọi liên hệ với giáo hội công giáo. Ông chỉ giữ lại một điểm tích cực là tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Một ngày, bà Michel đề nghị ông cùng bà làm một tuần tĩnh tâm với cộng đoàn Con Đường Mới. Ông Jean-Philippe kể lại như sau. Có một đôi vợ chồng bạn cũng tham dự tuần tĩnh tâm này, nhưng tôi đi chỉ vì muốn làm vui lòng vợ. Tuần tĩnh tâm diễn ra tại Matran, nơi tu viện các cha dòng Chúa Cứu Thế. Những ngày đầu, tôi tham dự một cách máy móc. Cho đến ngày thứ năm, lúc đang tham dự thánh lễ, tôi bỗng cảm thấy chán ngán nên bỏ đi ra ngoài giường. Không ngờ, chính nơi đây tôi gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô. Vào lúc ấy, tôi cảm thấy mình được yêu thương như chưa từng bao giờ được yêu thương. Sau cú sốc tình yêu này, ông Jean-Philippe xin nghỉ việc trong vòng 4 tháng để suy tư, tìm kiếm cách thức làm thế nào để dấn thân phục vụ người khác theo chân Đức Chúa Giêsu Kitô. Ông bắt đầu đọc phúc âm theo Thánh Gioan, nhưng sau một thời gian bay bổng trên không, ông hạ cánh xuống đất liền. Ông sực nhớ là mình có một gia đình và phải có tiền để nuôi sống vợ con. Tuy nhiên, tiếng gọi dấn thân phục vụ Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội vẫn không ngừng nung nấu ông. Với sự trợ giúp của cha linh hướng, ông nhận ra mình được gọi để trở thành phó tế vĩnh viễn. Năm 1997, ông khởi sự hành trình tiến đến chức phó tế, và ngày 29 tháng 9 năm 2001, ông lãnh chức phó tế vĩnh viễn. Ông được giao cho trách vụ, giúp đỡ và lắng nghe, cũng như chuẩn bị lễ rửa tội. Khi về hưu, ông ao ước trở thành tuyên úy trong các nhà thương. Ông giải thích, làm việc nơi đây, tôi thấy có nhiều nhu cầu đến từ các y tá, cũng như bệnh nhân. Về phía bà Michel, mặc dầu luôn tháp tùng chồng trong hành trình đức tin, cũng như trong tiến trình chuẩn bị lãnh chức phó tế vĩnh viễn, bà không cảm thấy ơn gọi làm nữ phó tế. Bà tâm sự, nhiệm vụ của tôi là nâng đỡ chồng bằng hiện diện và cầu nguyện. Bà Michel đặc biệt dấn thân trong việc mang mình Thánh Chúa đến tư gia cho các vị cao niên và người đau ốm. Ông Jean-Philippe Daffron nhấn mạnh đến linh đạo của mình như sau. Sau khi hồi tâm hoán cải, tôi tái khám phá tầm quan trọng của các bí tích, việc chầu thánh thể và suy niệm. Đây là con tim của nền tu đức của tôi. Đức nữ trinh rất thánh Maria cũng chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong cuộc đời tôi. Nơi các nhà thờ, khi trông thấy những người có khuôn mặt buồn bã, tôi ước ao thông truyền cho họ niềm vui của tôi. Đây là niềm vui nội tâm luôn ở trong tôi từ khi tôi gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi muốn trao lại cho người khác tất cả những gì Đức Chúa Giêsu mang đến cho tôi. Phải hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu chúng ta trao phó cho Ngài những nỗi lo âu của chúng ta, thì Đức Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta những giải pháp, trong việc nhỏ cũng như việc lớn. Chẳng hạn, hồi tôi bị thất nghiệp, vào một ngày thứ bảy, cái tủ lạnh ở nhà tôi trống trơn. Tôi không còn một đồng xu dính túi, ngay cả việc không có tiền để mua dao ua cho mấy đứa con tôi. Cũng chính ngày hôm ấy, tôi nhận được lá thư của một nữ tu mà tôi vẫn thường liên lạc. Chị không hề biết hoàn cảnh nghề nghiệp của tôi, nhưng trong thư có kèm theo tờ giấy bạc 50 franc. Hoàn toàn tin tưởng phó thác tất cả cho Đức Chúa Giêsu Kitô, nhất là trong những việc nhỏ bé, thường thường không phải là chuyện dễ. Phải một thời gian lâu lắm tôi mới đạt tới mức độ này, vậy mà các dấu chỉ vẫn sờ sờ ra đó. Thế giới hôm nay cần được rao giảng tin mừng. Tôi không giấu giếm, tôi là một tín hữu công giáo và chính sự kiện này giúp tôi sống. Đức Chúa Giêsu Kitô hằng hiện diện sống động trong cuộc đời tôi, cho dù đôi lúc tôi trải qua những đêm tối đức tin. Chúng ta có bổn phận làm chứng rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài là tình yêu. Lời Chúa vẫn còn nói với chúng ta ngày hôm nay. Tiếp lời chồng, bà Michel nói, tôi cần sống các bí tích. Tôi tham dự thánh lễ mỗi ngày, tôi đọc kinh nhiều lần trong ngày, nhất là đọc các giờ kinh phụng vụ với hiền phu tôi. Tôi cũng suy gẫm kinh Mân Côi. Ngày còn nhỏ, tôi thường lằn hạt Mân Côi chung với bà tôi. Đây là lời kinh thật đơn sơ giản dị. Lời kinh giúp tôi có thể đưa vào kinh nguyện với tất cả những ai xin tôi cầu nguyện cho. tôi cần phải cầu nguyện cho người khác. Thỉnh thoảng khi đi chợ, tôi quên mất mình phải mua cái gì, nhưng tôi không bao giờ quên những ý chỉ mà người khác trao phó. Xin tôi cầu nguyện cho họ. Đức Mẹ Maria chiếm một chỗ lớn trong đời tôi. Mẹ Thiên Chúa đưa chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, con dấu ái của Mẹ. Đức Mẹ là đấng trung gian và là vị cầu bầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Ông Jean-Philippe Daffron kết thúc chứng từ như sau. Tôi đặc biệt có cảm tình với Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị. Ngài đã đẩy mạnh đà tiến cho giáo hội. Ngài là vị giáo hoàng chu toàn sứ vụ cho đến cùng như Đức Chúa Giêsu Kitô. Trọn cuộc đời Ngài là một chứng tá, ngay cả vào những năm cuối đời, Ngài tự dâng hiến như vị tôi tớ khổ đau. Tôi luôn luôn nhớ ngày đầu tiên sứ vụ giáo hoàng của Ngài và lời Ngài kêu lớn tiếng. Anh chị em đừng sợ. Đó cũng là điều tôi thường cố gắng nói với người khác cũng như nói với chính tôi. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Gioan. Trước lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Thiên Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.